Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Ngày hôm qua chị Diệu Hương đã đến. Chị nói là trong đời của chị lần đầu tiên thấy được một cái hiện tượng vi diệu là Bát Cam Muội sau khi xả bỏ báo thân 20 mấy tiếng đồng hồ mà thân đẹp quá, mềm mại, khuôn mặt tươi ra. Chị nói thật sự là bất khả tư nghị. Hồi giờ thì mình nghe nói, coi trong phim, nhưng mà chính mình cầm cái tay của người ra đi mà nó mềm như vậy, giống như là người bình thường, làm cho chị hết sức là ngạc nhiên và vô cùng phấn khởi. Chị nói đây là một cái cơ hội làm cho cái niềm tin của chị dâng lên rất là cao. Khi mà dọn đi tới chỗ nào, thường thường là gặp những cái gia đình của người ra đi với thời tố như vậy, họ đến với cái tâm trạng rất là hân hoan, và nhiều khi họ diễn tả những cái cánh vui mừng mà nhiều lúc mình cảm động, chính mình cũng cảm động không nói lên được. Và bắt đầu từ đó họ phát tâm rất là mạnh, chinh trình thực với chư vị rất là mạnh. Ví dụ như kỳ rồi ở bên Âu Châu có một vị đang nằm trong bệnh viện ấy, thế mà chỉ cần các vị đó kêu một cú điện thoại thôi, 400-500 cây số người ta vẫn lấy xe chạy tới để đi hộ niệm. Anh trưởng ban hộ niệm anh nói là có nhiều lúc những con đường mà xa cỡ 600-700 cây số mà anh lái xe với tốc độ cỡ chừng 180-190 cây số giờ, mà đó là anh cẩn thận lắm, có nhiều lúc gấp quá anh đi tới 200 cây số giờ. Ở bên Đức tốc độ người là tối đa, không có giới hạn, kỳ lạ lắm. Chúng ta hôm nay nói về cái thiện căn, phước đức, nhân duyên. Thì cái thiện căn là cái gốc, phước đức là cái thân, và nhân duyên là cái cơ hội đâm bông kết trái. Thì khi nói về thiện căn, chúng ta luôn luôn nhắc nhở cái niềm tin, củng cố cái niềm tin. Khi mà cái niềm tin vững thì tự nhiên chúng ta vững vàng đường đi lắm. Có những người cách xa có hàng ngàn cây số nhưng mà nghe tới cái chuyện hộ niệm vãng sanh, người ta đi xe lửa, đi trên xe lửa như vậy 8-9 tiếng đồng hồ để mà tới nằm chung với người bệnh để mà hộ niệm suốt. Sở dĩ chính trong đời của họ thấy ra những hiện tượng bất khả tư nghị. Hôm qua nói chuyện với chị Diệu Hương, chị Ngọc Y, thì chị mới nói rằng là thực sự đây là một điều quá may mắn. Tại vì cái tuổi đời của mình bây giờ 50-60 hơn rồi mà chưa từng trải qua một lần kinh nghiệm thấy một người ra đi mà có thổi tướng như vậy. Đến khi được cái cơ duyên biết cái phương pháp hộ niệm mới xảy ra hiện tượng này. Lúc đó mình mới thấy rằng là thật sự đây là một điều quá may mắn. Chứ vậy nghĩ, cái thổi tướng mềm hay cứng đối với thế gian không quan trọng mấy, nhưng mà nó đánh giá một cái hiện tượng lạ lùng. Một người ra đi với cái thân tướng mềm, điều đầu tiên là bảo đảm cho họ cái đời sau không chung vào tam ác đạo trước cái đạo. Có thể họ trở lại làm người, lên đến cõi trời. Và nếu thực sự một người mà có lòng tin vững vàng, quyết lòng niệm Phật, đi về Tây Phương, thêm cái đỉnh đầu ấm ấm, không lạnh bằng những chỗ khác, thực sự đưa cho chúng ta một cái niềm tin vững vàng là có thể 99% họ đi về Tây Phương rồi trong đó. Quý vị cứ tưởng tượng, nếu mà hiểu một chút đạo, hàng vạn năm qua, hàng vạn kiếp qua, ta không gặp trường hợp này đâu. Ta cứ chết đi, chịu đọa lạc, rồi sinh lại, chết đi, sinh lại, trải qua hàng vô lượng kiếp như vậy. Mà trong vô lượng kiếp đó, có thể chúng ta bị đọa lạc nhiều lắm, ghê lắm, mà không hay. Bây giờ gặp cơ may này, chúng ta đi được giải thoát, thành đạo. Ấy thế mà có nhiều người không trân quý cơ hội này, không thích, không muốn. Có nhiều người nói tới chuyện hộ niệm cảm thấy mệt mỏi. Có nhiều người nghe tới chuyện vãng sanh mỉm cười. Ôi, mình nghĩ thật là đau đớn. Trong những khi mà đi nói chuyện về hộ niệm, có nhiều người cứ nói rằng tại sao mà vãng sanh dễ như vậy? Tôi đã 70-80 tuổi rồi, tại sao mà hồi giờ không nghe tới chuyện này, bây giờ lại nói chuyện này nhiều vậy? Thì xin thưa thật với chư vị, cái vị đầy nói là 70-80 tuổi thì là quá ngắn. Đúng ra cái vị đó phải nói là tại sao trong vô lượng kiếp qua tôi không nghe như vậy thì mới đúng hơn. Tại vì thực ra trong vô lượng kiếp qua, cái vị đó tiếp tục trong sanh tử luân hồi, mà tiếp tục đọa lạc trong ba đường ác đạo nhiều hơn là trong ba đường thiện đạo nữa là khác, mà không hay. Cho nên nói là tại sao ta 80-90 tuổi, 70-80 tuổi không nghe mà bây giờ mới nghe. Đây cũng là điều quá mê muội. Vì quá mê muội cho nên không tin vào chuyện này. Mà không tin vào chuyện này, khi xả bỏ báo thân rồi, khóc ròng, không còn cách nào có thể cứu vãn được nữa. Nói lên những lời này để cho chúng ta củng cố cái niềm tin, phải tin cho vững vàng. Nếu không tin vững vàng thì xin thưa rằng có những người suốt cả cuộc đời không tu, nhưng khi gặp câu A-di-đà Phật với trong tư thế sắp chết, họ giật mình, tỉnh ngộ, họ quyết lòng đi, vậy mà họ có khả năng vãng sanh. Nhưng coi chừng, chúng ta thường gặp câu A-di-đà Phật mà khinh thường, mà không tin tưởng, mà giải đại, mà tu xen tạp, coi chừng sau cùng ta bị ách nạn. Ách nạn vẫn chìm trong những cánh khổ, rồi sau đó không biết ngày nào mới thoát nạn. Đó là nói qua ba cái điểm thuộc về thiện căn mà hôm nay chúng ta đã nói qua. Một là tín căn, hai là tấn căn, ba là niệm căn. Nên nhớ, tín căn thiện lành thì nghi ngờ chính là ác căn, phá mất niềm tin của chúng ta. Mong chư vị người nào nghi ngờ mau mau tỉnh ngộ. Tấn căn là tinh tấn thiện lành. Đối với tinh tấn thiện lành, cái hại tinh tấn thiện lành chính là giải đại. Cho nên hôm nay bác mình đi tới đưa tờ công cứ và hỏi tới cái tờ công cứ thứ 9, tôi cảm kích vô cùng, thực sự hay vô cùng. Đây chứng tỏ rằng là bác Minh Trí ngon hơn bác Minh Trị rồi. Thật ra ta phải tranh thủ thời gian để mà niệm Phật. Nhất định quý vị phải thấy khi mà xong cái phần công cứ thứ 10 rồi, hình như là mình có một cái giấy visa, giấy hộ chiếu đi về Tây Phương. Phải nắm chặt vững cái giấy hộ chiếu này mà đi, đừng khinh thường. Tạo chúng ta là hàng sơ cơ hạ căn, chỉ cần một chút khinh thường là bị hại liền. Tại vì sao vậy? Tại vì đối với tinh tấn là giải đại, giải đại là ác căn chứ không phải thiện căn. Nhớ cho kỹ, tất cả các vị Bồ Tát sợ nhất là giải đại. Cho nên thường thường chúng ta tu cứ như ma này ma nọ, ma này ma nọ, chứ thực ra thì ma chính là giải đại. Cho nên mong chư vị nếu có bận biểu gì thì thôi, cái đó mình phải lo làm, vì phước đức mình không có. Nếu không có bận biểu gì, cố gắng tu hành, ráng tu tối đa, nhất định đừng nên bỏ thời khóa, nhất định đừng nên chào đạo uổng lắm. Nó sẽ kéo luôn chúng ta đến vô lượng kiếp nữa. Đừng có nói là 1 triệu năm, 2 triệu năm. Đừng có nghĩ tới chuyện đó làm chi. 600 triệu năm nữa coi chừng chúng ta còn bị nạn đó. Mà 600 triệu năm nữa rồi chưa chắc gì được cái phước phần nghe được pháp âm của Đức Di Lặc Tôn Phật đó. Xin chư vị nhớ cho kỹ điểm này. Cái điểm thứ ba là niệm căn. Mong chư vị phải nhớ chờ điểm này. Cái pháp môn niệm Phật tối kỵ là xen tạp. Nhất định niệm là niệm cầu A-di-đà Phật. Tất cả các pháp môn khác không tối kỵ. Tại vì họ đi trên con đường tự lực tu chứng, cho nên họ sẵn sàng tìm những cái xen tạp, tìm những cái để thử thách với cái ý chí, với cái nghị lực để mà họ gọi là diệt nghiệp, đoạn nghiệp. Còn chúng ta đi con đường gọi là né nghiệp, trốn nghiệp, không phải là diệt nghiệp, thì quan trọng nhất là đừng để những cái ngoại duyên chen vô trong tâm của mình. Nó làm cho câu A-di-đà Phật bị xen tạp bởi những cái ý niệm khác, bởi những chủng tư khác. Đây là điều hết sức là tối kỵ. Nhắc đi nhắc lại cho chư vị nhớ, pháp môn niệm Phật rất tối kỵ để xen tạp. Xen tạp về kinh điển đã hại như vậy rồi, đừng nghĩ gì là xen tạp về những thị phi ganh tị buồn phiền khổ não âu sầu, những chuyện khác. Mong rằng là cố gắng bỏ đi để quyết lòng đi về Tây Phương. Nếu không thì qua khỏi cơ hội này khó lắm, nhất định khó, vô cùng khó. Nhớ rằng là đã mạt pháp rồi, mong chư vị hiểu cho. Bên này chúng ta tiến đến một điểm nữa gọi là định căn. Định căn thiện lạc. Cái định này đối với pháp môn niệm Phật, chúng ta là người nào ưa thích gọi là nhạo đó. Chữ nhạo này chính là định đó. Là gì? Ưa thích cầu A-di-đà Phật, ngoài ra không ưa thích cái gì khác hết. Cái tâm định vào trong cầu A-di-đà Phật. Hòa Thượng Định Không nói định là tâm có chủ định, tức là tâm ta cứ giữ cầu A-di-đà Phật, ai nói gì nói nhất định không thay đổi. Chúng ta quyết lòng đi về Tây Phương, ai nói gì nói ta nhất định không thay đổi. Ta phải quyết định thành tâm tin tưởng A-di-đà Phật sẽ phóng quang cứu độ chúng ta. Ai nói gì nói nhất định ta không thay đổi. Nhất định phải định vào chỗ này. Cho nên chữ tin nó quan trọng lắm. Có chữ tin nó dẫn tới chữ định. Không có niềm tin thường thường bị chao đảo liền. Cho nên Ngài Ngộ Ích Đại Sư nói tin là gì? Tin có Phật A-di-đà, tin có thế giới Tây Phương Cực Lạc, tin nhân tin quả, nhân là câu A-di-đà Phật, quả là trở thành A-di-đà Phật trên cõi Tây Phương luôn. Cho nên nhân quả là đạo. Tin lý, lý là tâm ta là A-di-đà Phật. Tin sự, sự chính là cõi Tây Phương, là cái chỗ mà ta về đó. Cho nên xin chư vị cứ vững lòng như vậy mà đi, thì nhất định định căn chúng ta vững vàng. Mà hết định căn vững vàng thì tự nhiên huệ chúng ta phát sinh ra. Những người mà nghe này nghe nọ tự nhiên chao đảo, chứng tỏ rằng định căn chưa có. Định căn chưa có chỉ vì niềm tin chưa đủ. Vì niềm tin chưa đủ cho nên sau cùng rồi, dù tu 3-40 năm, 5-60 năm, vẫn ra đi thân thể cứng nhắc. Có nghĩa là sao? Tam ác đạo đã bị nạn rồi. Dễ sợ quá. Còn nếu một người nào tin tưởng vững vàng, quyết làm đi, nhất định nó sẽ giữ cái chỗ định. Từ cái chỗ định này nhất định nó sẽ phát huệ. Phát huệ ở đâu? Tự nhiên khi mà gặp một người nào nói một cái chuyện gì, mình biết rằng đây là đúng chánh pháp hay không, biết liền. Xin thưa chư vị, ngày hôm nay là ngày mà ta nói trong cái cảnh giới mạt pháp của Đức Thế Tôn rồi. Không phải là tượng pháp hay là chánh pháp, nhưng mà chính ta đã thấy được những người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi. Xin thưa, đây là thực sự trong mạt pháp mà chúng ta sẽ thực hiện gọi là đại chánh pháp để thành tựu. Cơ hội này vô cùng quý giá, nguyện mong chư vị có gìn giữ để nhất định ta được phước phần thành tựu đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Am Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hồng Vô Ngài Quan Như Lai. Nam mô Am Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hồng Vô Đối Quan Như Lai.